忘罪，爱咋地盲跳暗会该了没多光空战送泪疼疼满暗定泪疼归恩流灵落泪有空山怎归泪泪ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 31 tháng 3 năm 2018, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Chú hôm nay chú khỏe không?
Tôi rất khỏe và rất là vui là vì khi tôi vào phòng vi âm trong đài sau phần tin tức của cô, tôi nghe cô đang tập hát cho ca đoàn ngày mai mừng lễ phục sinh.
Dạ vâng, cảm ơn chú.
Và nói cho đúng là cuối tuần này, ngày mai cuối tuần này, người theo Thiên Chúa giáo trên toàn cầu, trong đó có tôi và cô, mừng lễ phục sinh.
Dạ vâng.
Lễ phục sinh được xem là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Ngày lễ này mang ý nghĩa tưởng niệm sự kiện Chúa Giêsu phục sinh sau khi bị đóng đinh trên thánh giá. Phục sinh là trọng tâm của niềm tin trong Thiên Chúa giáo. Người theo đạo Thiên Chúa tin rằng Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, nhưng sau đó từ cõi chết Ngài đã sống lại và lên thiên đàng trong Khải Hoàn Ca. Do Chúa Giêsu vượt qua được sự chết và phục sinh, trong niềm tin Thiên Chúa giáo là chỉ Ngài mới có quyền năng đem lại cho con người đời sống vĩnh cửu. Cô biết cách đây một vài hôm, có người trong tuần lễ phục sinh năm nay, có người hỏi tôi là tại sao người Thiên Chúa giáo các ông lại thờ một hình tượng người bị đóng đinh ghê rợn và thê thảm như vậy. Tôi không trả lời vì có những con người có vô số tội mà chủ nghĩa này chủ nghĩa kia còn bắt chúng ta phải tôn thờ. Nên tôi xin được phép để người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay trả lời về câu hỏi này. Từ thành Dallas, xứ Texas bên Hoa Kỳ, chúng con xin gửi lời về bên kia biển, một nơi rất thân yêu của mỗi người Việt Nam xa xứ, đến Đức Cha Hoàng Đức Oanh. Thưa nếu Đức Cha Hoàng Đức Oanh, Ngài nghe được con ạ?
Dạ vâng, chào ông Bình Minh và chị này, cô Nam Phương cũng như quý thính giả.
Thưa Đức Cha, còn gì tuyệt vời hơn trong ngày phục sinh chúng ta tâm tình với Thượng Đế? Con tâm tình với Đức Cha cho những người cộng sản, dạ, cho tất cả mọi người. Xin được đổ bình an cho mỗi người và trong quê hương Việt Nam. Xin gửi lời chúc mừng phục sinh đến Đức Cha. Hiện tại Đức Cha đang ở đâu, thưa Đức Cha Hoàng Đức Oanh?
Tôi đang ở xứ nơi rừng ngon, huyện Yapa, tỉnh Gia Lai, ở địa phận Cầm Tùng. Tôi cũng xin dịp này cảm ơn ông Minh cũng như cô Nam Phương và xin gửi tới ông và cũng như cô Nam Phương, cũng như quý thính giả của đài Cánh Đồng Mây, lời chúc phùng sinh bình an của Chúa Kitô đã phục sinh.
Xin Chúa đổ đầy bình an trong lòng mỗi người và trong trên quê hương Việt Nam. Đức cha đang ở một nơi xa xôi lắm. Còn nhớ, nếu nhớ không lầm, đã có một lần ngài ở trong rừng, đang đi trong rừng đi mừng lễ Giáng sinh cho một sứ thượng nào đó, và đã ngừng lại để nói chuyện với chương trình từ Cánh Đồng Mây. Và hôm nay Đức cha trở lại về quê hương giáo phận Con Tum của Đức cha. Tâm tình như thế nào khi về thăm tâm tình như thế nào khi trở về thăm địa phận cũ của mình, thưa Đức cha Hoàng Đức Oanh?
Vâng, tôi có dịp về dự lễ dầu ngày thứ tư ở Công Tôm, rồi nhân dịp đó tôi thăm các cha, các cộng đoàn nữ tu, nam tu và anh chị em giáo dân vùng sâu vùng xa, và tôi dừng ở đây. Cái họ đạo này là mới có nhà nguyện tạm thôi, khoảng hơn 1,000 anh chị em mới theo đạo ít lâu nay, còn hiện nay chưa thành giáo xứ theo luật của giáo hội cũng như là theo luật đời của xã hội Việt Nam hôm nay. Nhưng mà có cha xứ ở đây là nhà thừa sai dòng chú Thế, và tôi đã có dịp được mời đến đây phục vụ anh chị em trong tuần thánh.
Con xin gửi lời qua Đức cha cảm ơn đến cha Mạnh dòng chú cứ Thế tại Việt Nam, nơi đã làm được rất nhiều điều tốt lành cho những người thương phế binh và những người cựu chiến binh Việt Nam ngày xưa. Xin gửi lời cảm ơn đến cha Mạnh, và nhất là hôm qua Đức cha đã yêu cầu cha Mạnh đổi giờ lễ sớm hơn 1 tiếng đồng hồ để ngài ngài lên tâm tình với tất cả mọi người công giáo trên toàn cầu nhân ngày lễ phục sinh. Trong phần đầu con có nói, có người hỏi con là tại sao người Thiên Thu giáo lại thờ một hình tượng bị đóng đanh ghê rợn và thê thảm như vậy. Chúa đã sống lại từ cõi chết, Đức cha có thể trả lời cho con hay cho người hỏi con tại sao chúng ta lại thờ hình ảnh của một người bị đóng đanh thê thảm như vậy, thưa Đức cha?
Nhưng mà tôi hỏi ông hỏi những người chung quanh, họ chỉ nghe thôi, hay là có khi nào họ nghĩ về như vậy không?
Cái điều này thì chắc con đã không hỏi và con cũng không biết đến. Mà thực sự thì ngay chính cá nhân con, nhiều khi con đi vào nhà thờ, con có điều gì tâm tình với Chúa, con cũng chỉ nhìn thấy ngài giang tay đau khổ trên thập giá cúi đầu. Ngài không trả lời. Tại sao như vậy thưa Đức cha?
Thế thì cái này, nếu các ông và anh chị em quý thính giả mở thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto của Thánh Phaolô Tông Đồ, đoạn thứ nhất câu 22, ngài đã thuật lại như thế này. Cái này là thắc mắc của từ xa xưa thời các tông đồ và thời Chúa Giêsu vẫn thắc mắc như vậy. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, tôi còn người Hy Lạp thì tìm lẽ khôn ngoan. Thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận và dân ngoại coi là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi cho dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô. Sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa và cái điên rồ của Thiên Chúa còn còn hơn cái khôn ngoan của loài người và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Đó là trong thư thứ nhất người giáo đoàn Côrintô của Thánh Phaolô. Ông đã biết và cô Nam Phương đã biết và nhiều quý vị đang nghe đài Thánh Đồng Bay cũng biết Thánh Phaolô là người đã từng ghét bỏ những người tin Chúa Kitô, nhưng sau biến cố Đa-mát ngã ngựa, thánh nhân đã được ơn trở lại và suốt cuộc đời của ông đã tin vào Đức Kitô chịu đóng đinh và ông cảm nghiệm thấy tình thương của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô, và vì thế ông hăng say rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh và đem lại phần rỗi cho hết mọi người, không chỉ cho Phêrô Phaolô và cho tất cả nhân loại chúng ta, trong đó có ông, cô Nam Phương và tôi cũng như bao nhiêu người khác. Cho nên những cái thắc mắc về thập giá của Đức Kitô mà nhiều người đã và đang và sẽ còn coi là điên rồ, vất phạm và khinh bỉ, thì những người Kitô hữu chúng ta sẽ hãnh diện vì cảm thấy tình thương bao la của Thiên Chúa trước loài người tội lỗi mỏng giòn như thế nào. Ở đây tôi có thể kể câu chuyện như thế này. Khi tôi còn nhỏ, khi ông hỏi câu chuyện này, tôi nhớ là khi còn nhỏ, tôi có đọc một câu chuyện như thế này. Có người cha, có một người con duy nhất, ông rất thương yêu. Khi đứa con còn nhỏ, ông bế đi chơi một buổi chiều, mà tới một gần một khúc sông, ông ngồi thả nó ở trên cái đường xe lửa, nó chơi, rồi ông đọc báo. Đến một khi ông say mê đọc báo, đứa trẻ lại đi chơi về phía bờ sông. Ông mới nghe cái tiếng xe hỏa gần tới báo động, thì ông vội vàng chạy đi kiếm đứa trẻ. Thì ông đang chạy thì ông nhớ rằng của đêm qua mưa rất lớn, cái cầu bên cạnh sông đã sập, cho nên ông hy sinh đứa con của ông. Ông nghĩ rằng tới cái tàu hỏa đó có mấy trăm người hành khách đang chạy tới mà không biết cái tàu hỏa tài xế có biết không, bởi vì mới đêm mà thời đó chưa có phương tiện truyền thông kịp thời báo cáo tình hình mưa là lũ cuốn sập cầu như ngày nay. Cho nên ông vội vàng, ông sợ rằng mấy trăm người đó sẽ bị chết vùi, cho nên ông quay lại đi ngược lại để báo kịp, chạy hối hả để báo kịp cho cái tài xế của cái tàu hỏa, người lái tàu hỏa. Và như vậy và tàu hỏa đã kịp dừng lại trước bờ sông, nhưng mà gã đạp ví và cắn cái đứa nhỏ con trai duy cầu. Thế thì bài báo đó ca tụng những người thời đó, ca tụng kia người cha đã hy sinh con của mình và ca tụng đứa bị thương bị chết một cách đau đớn và thảm thương và nát bấy ra không còn hình tượng gì nữa. Thế thì người ta đã ca tụng cái tình thương của người cha đó đối với đám dân của đi tàu hỏa và cha từng đứa con của nó đã hy sinh mạng sống để cứu mấy trăm người đó. Thì tôi nghĩ rằng bây giờ mỗi người, những người thắc mắc đó hãy nhìn lên thánh giá Chúa Giêsu. Chúa đây không chỉ cứu mấy trăm người mà cả nhân loại này sa đọa tội lỗi, cho nên Chúa đã hy sinh mạng sống của mình bằng cách chết nhục nhã trên thập tự để cứu cả nhân loại, trong đó có chúng ta. Tôi nghĩ rằng nếu những người mà đang hỏi họ cảm thấy khi đời sống của họ tội lỗi như thế nào, mỏng giòn như thế nào, và tất cả những nhân loại mỏng giòn tội lỗi chung quanh họ trong dòng lịch sử, thì họ sẽ thấy rằng họ sẽ cảm nghiệm tình thương của Chúa như thế nào. Và những người Kitô hữu chúng ta gồm có những người Do Thái, chính thống, Tin Lành, Công Giáo, vân vân, tất cả những người có thiện tâm thiện trí tin vào Đức Kitô sẽ cảm thấy hãnh diện vì mình đã được Chúa thương, và mình cũng hãnh diện và sung sướng và giới thiệu một Chúa Giêsu chịu đánh đinh như thế cho tất cả những anh em khác.
Thưa Đức Cha, con con cảm ơn Đức Cha đã trả lời câu hỏi của người bạn hỏi con. Con cảm ơn câu chuyện ngắn nhưng là một bài giảng ngắn của lễ phục sinh cuối tuần này. Qua những lời tâm tình, những câu chuyện Đức Cha vừa kể, con nghĩ là hãy con nói với Đức Cha, con nhìn lên tượng Chúa gục đầu, con nghĩ là đừng chạy theo thế gian, theo tiền bạc, vì nó sẽ phai nhạt với thời gian. Tiền bạc một ngày kia bạn cũng không thể mang nó đi được. Hãy chạy theo một người đã chết cho bạn và cho bạn cuộc sống mãi mãi đời sau. Còn con có hai người bạn vong niên trọng kính. Một người cũng bằng tuổi của Đức Cha, cũng cùng là giám mục, nhưng ngài đã quá vãng rồi. Con muốn nhắc đến Đức Cha Nguyễn Văn Tân tại địa phận Vĩnh Long. Một người nữa là khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, giám mục Hoàng Đức Oanh. Từ những cái tâm tình người bạn vong niên, có ba điều con nhận xét về Đức Cha, và có nhiều người, ngay cả Đức Giám mục tại địa phận Kon Tum bây giờ cũng phải nhận xét về Đức Cha như thế này. Đức Cha là một người cố gắng, kiên định và tin tưởng. Trong ba cái điều cố gắng, kiên định và tin tưởng đó, có một cái câu chuyện đã lâu rồi. Con nghe mà rồi con còn nhớ mang máng thôi. Cha có nói chuyện với công an về cái việc gọi là nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục. Tại sao lại phải bắt tôi đi vào nhà người ta mà phải bỏ cái cờ này, phải bỏ cái tượng kia tôi mới được vào? Thế này là thế nào? Đức Cha có nhớ câu chuyện đó không? Còn nhớ không? Kể lại đi.
Ông truyền nói chuyện với cờ vàng phải không?
Câu chuyện này lâu rồi, lâu rồi, nhưng mà Hoàng Đức Oanh có cái cố gắng, có cái kiên định và tin tưởng cái điều mình làm, điều mình nói. Đức Cha kể lại câu chuyện đó đi.
Thế này, cái dịp năm 2004, trong cái dịp xin passport đi Mỹ chữa bệnh, bởi vì ngày 8 tháng giêng 2003 tôi đã bị đột quỵ 50 phút hôn mê, và các bác sĩ đã ép tim tôi 50 phút và đã hơn một lần đã quyết định đưa xác tôi về an táng. Nhưng mà sau đó thì nhờ một bác sĩ chích mũi 25 cái thuốc hồi sinh gì đó, antenadin gì đó không biết, thì nhờ đó tôi đã hồi phục, và các bác sĩ đều khuyên tôi đặt máy trợ tim. Và vì thế đầu năm 2004 tôi có xin passport đi Hoa Kỳ để đặt máy. Thế thì sau khi dặn lời trao đổi với nhau với công an tỉnh Gia Lai đâu đấy rồi, thì quý vị, đó là trung tá Đỗ Văn Tiên đặc trách về công an về tôn giáo trong tỉnh có trao cho tôi cái passport và dặn như tôi rằng nhớ ông đi sang Mỹ thì nói tốt cho chế độ và đừng dính tới cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi hỏi nếu dính thì làm sao, thì ông bảo toi đời. Tôi mới trả lại, đẩy lại cái passport. Trung tá Tiên mới hỏi tôi tại sao ông đẩy lại không nhận passport, ông không đi Mỹ nữa thì sao? Tôi bảo không đi, trả lại passport. Ông hỏi tại sao? Đi Mỹ mà toi đời thì đi làm gì? Thế thì trung tá Tiên mới hỏi tôi lập trường ông như thế nào. Tôi mới nói như thế này: từ sáng giờ tôi vào phòng ông mời tôi, chỉ tôi ngồi ghế nào, tôi có thắc mắc đâu. Tôi có thắc mắc, ông đề nghị ông đổi cái lịch treo chỗ kia, cái ảnh nọ, cái tượng kia, treo dịch ra chỗ nọ, rồi cái bàn, cái ghế, xếp lại, tôi có nói đâu. Uống nữa là sang nước Mỹ, một nước tự do hàng đầu trên thế giới, họ tôn trọng quyền con người và tự do cá nhân cũng như tập thể vô cùng lớn lao mạnh mẽ. Vậy tôi là ai mà sang nước họ mà không dính tới cờ nọ cờ kia? Bên đó họ tự do lắm, cờ nào cũng treo được, cũng để đâu cũng được. Thành tôi đâu có quyền mà tránh né để mà cuối cùng không tiến tới. Thế thì tôi mới hỏi thêm, thế thì ông nói về như thế nghĩa làm sao? Tôi nói như thế này: tại sao các ông lại sợ cái cờ vàng ba sọc đỏ đến mức độ như thế? Tại sao các ông lại phải ghét ghen với cái cờ đỏ ba sọc vàng đến mức độ? Cái cờ đỏ ba sọc vàng đó nó là cái gì? Là một cả lịch sử Việt Nam, và tôi đã từng sống dưới cờ ba sọc đỏ đó mấy chục năm trời, và cha mẹ tôi còn sống đến hôm nay, tôi còn sống đến hôm nay, không có dễ gì mà tôi quên ơn cái cờ ba sọc đỏ đó đã giúp tôi, đào tạo tôi nên người như hôm nay. Và đồng thời hơn nữa, quý vị vẫn thường gọi những người Việt kiều hải ngoại là khúc ruột dài, mà những anh em Việt kiều là dòng giống con cháu lạc hồng mình mà. Vậy tại sao mà quý vị lại ngại ngùng mà ngán ngẩm những người hải ngoại Việt Nam, gốc Việt Nam đến như vậy? Nếu quý vị sợ những người đó, coi họ như cọp, thì ông đã biết Việt Nam có câu ngạn ngữ: muốn bắt cọp phải vào hàng cọp. Nếu những Việt kiều là ngán ngẩm như con cọp thì các ông không dám vào để tôi vào. Tôi vào hang cọp để tôi mới biết được họ nói gì. Họ nói đúng thì tôi khen họ. Tôi sẽ về nói với các ông họ nói đúng. Còn họ nói sai thì tôi sẽ thẳng thắn góp ý với họ, để xây dựng với họ, để nói tốt cho đất nước, cho chế độ của mình. Và vì thế, cuối cùng, chúng ta Đỗ Văn Tuyên mới nói với tôi như thế này. Đấy là quyền của ông. Vậy, ông cứ cầm passport và đi đi. Chúc ông thượng lộ bình an. Vâng. Câu chuyện như vậy thôi.
Giám mục Mikael Hoàng Đức Oanh là con út trong gia đình có 9 anh chị em. Và có 3 người con trai. Có 3 người con trai, 2 người là linh mục và Hoàng Đức Oanh là giám mục. Những điều quả thật, những điều con nhận xét về đức cha không có sai đâu. Con người có cố gắng hết sức để giải thích, con người có kiên định lập trường của mình. Bố mẹ tôi và tôi sống được ăn học ở dưới lá cờ này, lá cờ vàng ba sọc đỏ. Hoàng Đức Oanh có lòng tin tưởng, có lòng tin tưởng cho ngày mai. Thưa đức cha, có 2 cách để nhìn cuộc đời này. Một là không có gì là phép lạ cả, không có gì là phép lạ cả. Và 2 là tất cả mọi sự trên đời này đều là phép lạ. Hoàng Đức Oanh là một những người công dân là phép lạ của người miền Nam đấy, người miền Nam đấy. Bây giờ con hỏi lại đức cha như thế này này. Con đọc về qua tiểu sử của đức cha ấy, cũng như con biết đức cha làm giám mục địa phận Kon Tum 12 năm. Chỉ nói những năm sau cùng làm giám mục thôi nhá, đời linh mục thì dài quá. Nếu được làm lại từ đầu, từ lúc bắt đầu về làm giám mục Kon Tum, đức cha sẽ làm gì? Nếu được làm lại từ đầu, đức cha sẽ làm gì?
Tôi đã biết cái khẩu hiệu giám mục của tôi là Pater Noster, lạy cha chúng con. Thì tôi có điều kiện, tôi cũng sẽ tiếp tục y như vậy. Với niềm tin của người Kitô hữu chúng ta, và niềm tin của tôi là tôi tin một Thiên Chúa là cha duy nhất và chân thật. Ngài đã thương dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài. Do đó, tất cả nhân loại này đều là con cái của Chúa, đều là anh em với nhau. Và Chúa Giêsu đã chết trên thập tự để cứu chuộc muôn dân. Và trước khi về trời, Chúa Giêsu đang sai các môn đệ: hãy đi loan báo tin mừng cho muôn dân, không trừ một ai, người giàu, người nghèo, người da vàng, da đen, da trắng, vân vân. Và người nhà, người già, người trẻ, người vân vân, nam nữ, tất cả mọi người đều là con cái, đều là anh em với nhau. Và theo Thánh Phaolô nói như thế này, tất cả là thân mình Đức Kitô, cho nên tất cả nhân loại này là chi thể của nhau. Cho nên với tinh thần đó, với khẩu hiệu đó, tôi vẫn tiếp tục như thế này, là tôi coi mọi người là anh em của tôi, là chi thể của tôi. Cho nên tôi lấy khẩu hiệu Pater Noster, lạy cha chúng con, trong kinh lạy cha duy nhất mà Chúa Giêsu đã dạy. Và nếu ông là để ý khi tham dự thánh lễ, thì trước kinh lạy cha, trước khi sau truyền phép, thì mẹ hội thánh chuẩn bị kinh lạy cha kỹ càng như thế này: vâng lệnh Chúa cứu thế, phải có lệnh của Chúa Giêsu, và theo thể thức người dạy phải mang tâm tình của Chúa Giêsu, và mỗi người chúng ta dồn tất cả khả năng mới dám nguyện rằng lạy cha chúng con. Khi chúng ta và bản thân tôi khi tuyên xưng như vậy, thì tôi đã quyết tâm xác tín và quyết tâm sống thể hiện cái tinh thần anh em con cái của cha trên trời. Và vì thế, như là câu chuyện lúc nãy tôi kể cho ông, khi về tờ vàng, tôi nói với vị trung tá công an, tôi nói với tinh thần xây dựng, không phải chống đối, không phải tranh luận, nhưng mà với tinh thần xây dựng, với tinh thần anh em nói với nhau, và tôi giúp cho người anh em đó phải biết rằng tôn trọng hết mọi người, và phải biết mình hội nhập, thích nghi với hoàn cảnh như thế nào. Và chính vì thế mà nếu mà theo như ông hỏi, thì tôi vẫn tiếp tục cái con đường với tinh thần huynh đệ anh em như thế, con của cha trên trời. Cho nên cụ thể là tôi vẫn tiếp tục như thế này, bởi vì chung quanh tôi, ở địa phận tôi là nhiều sắc dân và nhiều người nghèo, còn thiếu thốn, còn nghèo nàn, còn lạc hậu, còn nhiều khó khăn. Và vì thế mà tôi cần quan tâm tới nhân sự đầu tiên, trong đó nhân sự, và bởi vì tôi cảm thấy con người mình yếu mềm, giới hạn, cho nên cần nhiều người cộng tác để phục vụ anh em của mình, những người nghèo, những người vùng sâu vùng xa, những người đó. Thành trong cái đào tạo nhân sự đó thì đương nhiên là có vấn đề giáo dục là hàng đầu, mà giáo dục hàng đầu để cho con em của chúng ta nó được ăn học đến nơi đến chốn, học để làm gì, để biết làm người. Biết làm người như thế nào? Làm người con của Chúa, làm người anh em với nhau. Và biết làm người như thế để nó không bị ai lừa và nó không lừa ai. Để nó biết làm người, để nó giúp người khác không bị ai lừa và không bị lừa ai. Như vậy là đúng như kinh lạy cha: nước cha chỉ đến, danh cha được cả sáng, ý cha để hiện. Như vậy là mọi người hàng ngày đều có điều kiện sống chính phẩm giảm giá con người hàng ngày đều đủ. Và như vậy, một xã hội không còn ai nợ ai, không còn ai lừa ai, không còn ai chơi xấu ác với nhau. Và vì thế, khởi đầu, bước đầu là đào tạo nhân sự, rồi qua giáo dục, và đồng thời mới bước thứ hai là nâng cao cuộc sống anh em của chúng tôi, và thứ ba mới xây dựng cơ sở. Đó là nếu mà tôi tiếp tục như vậy thì tôi sẽ theo lộ trình như vậy, và với lộ trình như thế thì tôi sẽ tiếp tục với phương châm như thế này.
Thưa Đức Cha, con có hỏi Đức Cha.
Là nhà, xe là giường, máy bay là khách sạn, có nghĩa là hộ khẩu tôi luôn luôn ở ngoài đường, tiếp cận với anh em.
Dạ. Con hỏi Đức Cha, nhưng con cũng biết là vị giám mục kế vị Đức Cha đấy, Đức giám mục Alonso Nguyễn Hùng Vị, ngài có nhận xét về giám mục Hoàng Đức Oanh như thế này: vị tiền nhiệm của tôi là một con người mạnh mẽ và có trí khôn sắc bén. Nếu có ai muốn cạnh tranh với ngài chắc chắn sẽ bị cảm thấy bị áp lực. Đối với tôi, không vì ngài là bậc thầy của tôi. Cái câu này nó trả lời Đức Cha của Đức giám mục vị nói này, nó trả lời câu Đức Cha vừa mới trả lời con này. Trong nhiệm kỳ của ngài, ngài đã khai phá và gieo trồng. Cho đến bây giờ Đức Cha vẫn còn có cái tâm tình khai phá và gieo trồng cơ mà. Đức Cha vừa có nhắc đến con suy nghĩ cũng như Đức Cha là người thì dễ, nhưng mà làm người thì khó đấy. Khó đấy. Câu trả lời của Đức Cha là nơi địa phận của tôi, vùng sâu, vùng xa, còn khó khăn, còn nghèo khó. Đó là điều phản ánh thế nào về thực chất của xã hội ngày nay tại Việt Nam. Sau 43 năm không còn tiếng súng nữa cơ mà. Tại sao còn nghèo khó? Câu hỏi này thì nó cũng là vui tâm tình của con với Đức Cha thôi. 12 năm giám mục tại... Tại Con Tum, con biết Đức Cha đã về hưu, nghỉ hưu hai được hơn 2 năm rồi. Có cái điều gì vui nhất, có cái điều gì buồn nhất trong 12 năm làm giám mục tại Con Tum, thưa Đức Cha Hoàng Đức Oanh?
Tôi luôn luôn vui, kể cả thất bại cũng vui. Bởi vì tôi quan niệm là mình là đầy tớ trong bàn tay của Thiên Chúa. Tôi làm việc lớn nhỏ thì tôi quan niệm được giáo dục rằng việc của Chúa, chứ không phải việc của tôi. Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng. Tôi có làm được gì là nhờ ơn Chúa ban. Cho nên nếu mà tôi làm thất bại theo tính loài người thì buồn tí thôi, nhưng mà tỉnh lại thì mình phải thấy rằng mình có làm được cái gì là nhờ ơn Chúa. Mà nếu mình thất bại thì một phần là do mình thiếu kinh nghiệm hoặc cái, thì tôi vượt qua được cái buồn đó và thấy rằng và mình phải phấn khởi tiếp tục tìm lại sức mạnh ở nơi Chúa để tiến tới thêm. Thành ra tôi vẫn buồn vì có đấy, nhưng mà vượt qua liền để luôn luôn vui mừng thì mình được tiếp cận và phục vụ anh chị em. Và so với cái những cái thất bại hay là những cái buồn gây ra cho mình buồn thì tương đối mình so với những anh em khác thì tôi nghĩ rằng người ta còn nhiều đau khổ buồn chuyện hơn nữa. Thành ra đây cuối cùng ra tôi sẽ vượt qua được và đã vượt qua được. Thành ra tôi còn nói chung chung là vui hơn là buồn.
Vui là chắc rồi, là vì năm nay giám mục Hoàng Đức Oanh trọng tuổi lắm rồi. Nhưng mà Chúa ban cho vui là đúng, là vì còn sáng suốt, còn thông minh, còn khôn ngoan lắm. Hơn hai năm đức cha về hưu, con đặt cái tên, con nói chuyện với đức cha, con đặt tên cho đức cha trở thành đại sứ lưu động của giáo hội Công giáo tại Việt Nam. là vì có nhiều giờ đi nhiều nơi thăm nhiều người lắm, đi thăm đức tổng Ngô Quang Kiệt, đi thăm nhà thờ Thái Hà, đi thăm những linh mục em của mình bị nó đánh, nó rũa te tua tại Formosa. Khi về Formosa có buồn không? Cách đây một năm, đức cha có buồn không? Có thương giáo dân ở đây không? Có thương những linh mục đàn em của mình ở đây không, thưa đức cha Hoàng Đức Oanh?
Tôi thương hết mọi người. Tôi thương cả những anh em cán bộ công an ở địa phương cũng như khắp mọi nơi. Bởi vì tôi nghĩ rằng đó là anh em của chúng tôi. Và nếu mà tôi nhìn những cái hành động, những lời nói của anh em đó, thì tôi nghĩ rằng mình phải công bằng, bình tĩnh một chút. Bởi vì tôi nghĩ rằng nên cách nghĩa cho họ là họ lòng thành, họ có ngay thẳng, và vì họ không biết việc họ làm, lời nói của họ, họ có biết gì đâu. Thành ra mình đừng trách họ, và phải trách mình trước, là mình có nhiệm vụ phải rao giảng lời Chúa, rao giảng tin mừng, rao giảng sự thật. Thì nhiều khi chúng ta lại không rao giảng, thì những anh em đó họ đâu có biết. Thành ra họ không biết thì họ phải hành sự như ý họ vậy. Họ theo khả năng họ. Cho nên có lẽ những trường hợp đó ta phải nói với họ một cách nào đó nó lọt tai được, dễ nghe được. Mà nếu mà chúng nhiều nơi, nhiều người nói cái giọng mà có vẻ như là đánh thép nọ kia hay dao búa nọ kia, thì tôi nghĩ là không ổn. Và nhất là ta phải đi xa hơn và đừng kết án về anh em, kể cả công an cán bộ, họ có giới hạn của họ, họ được tuyên truyền như vậy thôi. Thành ra họ, nếu mà tôi ở trong trường hợp của họ, có lẽ tôi còn biết hơn họ. Thành ra chính vì thế mà tôi thương những anh em bị đánh đập, những anh em ở miền Trung đói khổ vì nạn ô nhiễm, cá chết, mất việc, đói được khổ. Nhưng mà tôi cũng thương những anh em cán bộ công an thi hành nhiệm vụ. Nhưng mà muốn như vậy thì ta phải có dịp cầu nguyện cho họ và thông cảm với họ trước tiên, để mà có thể gặp gỡ nói chuyện với họ nên mới kể cả nữa.
Thưa đức cha, cái câu hỏi này trả lời ngắn thôi nhé, mình không còn nhiều giờ đâu. Gia đình đức cha và gia đình con có những cái điều giống với nhau, là gia đình đức cha cũng là người Bắc Kỳ di cư vào Nam. Bố mẹ con cũng xuống tàu há mồm vào Nam. Ngày xưa Hoàng Đức Oanh cũng là một thời phục vụ ở cho giáo hội ở miền Nam Việt Nam, mà thời đó có Mỹ, có Ngụy. Nói đâu có dám gọi Ngụy đâu, có Mỹ. Rồi Mỹ đi, rồi bây giờ Mỹ về, Mỹ mới về, mới về Đà Nẵng này. Trả lời ngắn thôi, có cái gì tâm tình vui trong trở lại Việt Nam viếng thăm một cách rất là đặc biệt với một con tàu rất là lớn như vậy, sức mạnh quân sự như vậy, thưa đức cha Hoàng Đức Oanh, đức cha có nghĩ gì không?
Thì tôi nghĩ rằng bây giờ Việt Nam là mở cửa đón tiếp hết mọi người, tôi mừng vì Việt Nam có nhiều bạn hơn là nhiều thù. Thì đó là niềm vui, và không chỉ cho cá nhân tôi và cho chính phủ Việt Nam và cho toàn đất nước cũng như toàn thế giới vậy. Ta cầu mong cho những người trở thành hiểu nhau hơn, các nước hiểu nhau hơn và biết tôn trọng nhau hơn và biết công tác lo cho hạnh phúc của nhau hơn. Tôi mừng quá.
Alleluia, Chúa đã sống lại. Chúa đã sống lại. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mấy Ngày Hôm Nay. Một thời gian dài đấy mà nhanh đấy. Con xin dành lại cho Đức Cha một đôi phút nữa, có điều gì tâm tình với tất cả người Việt Nam thân mến. Và con được biết là Đức Cha sắp đến tiểu bang Texas của chúng con đấy. Đến mùa này là được nhìn, có thể vẫn được nhìn thấy hoa bluebonnet. Trước khi chúng ta phải chấm dứt, Đức Cha có đôi lời gì muốn nhắn nhủ với tất cả những người công giáo thân mến của Đức Cha và những người Việt Nam thân mến ở ngoài nước này. Đức Cha nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, thưa Đức Cha.
Vâng, trước khi nói lời cuối cùng, tôi xin cảm ơn ông Phan Đình Minh cũng như cô Nam Phương và quý thính giả của Cánh Đồng Mây đã kiên nhẫn nghe tôi nói từ nãy giờ. Nếu tôi có điều gì làm phiền lòng quý vị, xin quý vị niệm tình tha thứ. Còn cái tâm tình của tôi là tôi mong rằng với niềm khẩu hiệu của tôi lạy Cha chúng con, có nghĩa là hằng ngày chúng tôi vẫn nhớ tới anh chị em trên toàn thế giới, và tôi có làm gì thì cũng trong tinh thần liên đới với anh chị em. Cho nên xin cầu chúc anh chị em, tất cả mọi người, trong đó có ông Phan Bình Minh cũng như cô Nam Phương và quý thính giả của Cánh Đồng Mây, sức khỏe dồi dào và kiên định, và rõ ràng biết ý thức rằng tất cả chúng ta là anh em con của Cha trên trời, và chúng ta nói tốt cho nhau, nghĩ tốt về nhau và làm tốt cho nhau. Vâng, tất cả những lời nguyện chúc của tôi đó, và thể hiện nơi bình an của Đức Kitô đã chết cho loài người chúng ta vì yêu thương, và đã sống lại cho chúng ta được sống trong tình nghĩa anh em với nhau, con của Cha trên trời. Vâng, cảm ơn anh chị em, cảm ơn ông Nam Phương, Bình Minh và cô Nam Phương.
Dạ thưa Đức Cha, xứ Hoa Kỳ này chúng con đón mùa xuân được một tuần, mùa xuân có lá, có cây, có gió, và đặc biệt cuối tuần này có lễ Phục Sinh. Thời của Đức Cha và con và dân miền Nam, thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, dân như là lá, chính quyền như là cây, rồi gió nó đến, bão nó đến, chủ nghĩa cộng sản nó đến, nó cuốn đi tất cả. Lá rời cây là vì gió cuốn đi, hay vì cây đã không giữ lá lại? Lá phải rời cây để có thể giảm một phần đau khổ. Vì dân biết rằng mình sẽ không bao giờ quên được cây, mình sẽ không bao giờ quên được miền Nam Việt Nam. Có những người cộng sản họ đã từng là lá, họ ở trong miền Nam, họ đã từng là gió, họ là theo cộng sản. Nhưng họ đã phải nói rằng gió cộng sản rồi sẽ phải ra đi vì hết gió. Lá và cây hạnh phúc bền lâu, như câu chuyện từ thuở lúc ban đầu, như chưa hề có cơn gió bão đến với Việt Nam. Mùa phục sinh năm 2018, xin Đức Chúa Giêsu đổ tràn đầy bình an trong lòng mỗi người Việt Nam và trên quê hương Việt Nam, và nhất là sự sức khỏe khỏe mạnh cho giám mục Hoàng Đức Oanh. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 và Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Việt Nam, chương trình này đang được phát thanh đi toàn cầu vào giờ phút này. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha Hoàng Đức Oanh, trọng tuổi lắm rồi, thức khuya trở về quê cũ của mình để mừng phục sinh. Chúng con xin cầu Chúa, xin Chúa cho Đức Cha còn nhiều sức khỏe để tiếp tục làm đại sứ lưu động cho giáo hội công giáo trên toàn cõi Việt Nam. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mán, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Người Lính Già, Hai Lúa Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, Alleluia, Chúa đã phục sinh, đến Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Đức Cha Hoàng Đức Oanh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Mang theo tình người, vút đường mới.